Mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam. Phần bài đọc. Bài đọc 1. Bài trích sách khôn ngoan. Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Đối với con mắt của người không hiểu biết thì hình như các ngài đã chết, và việc các ngài từ biệt chúng ta là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra các ngài sống trong bình an, và trước mặt người đời, dầu các ngài có chịu khổ hình, lòng trông cậy của các ngài cũng không chết. Sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao, vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn các ngài, các người công chính sẽ sáng chói và chiếu tỏa ra như ánh lửa chiếu qua bụi lau. Các ngài sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ ngự trị trong các ngài muôn đời. Các ngài đã tin tưởng ở Chúa thì sẽ hiểu biết chân lý và trung thành với Chúa trong tình yêu, vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những người Chúa chọn.
Chúa ấy đã đối xử đại lượng với chúng tôi nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. Khi Chúa đem những người Sion bị ban trở về, chúng tôi dường như người đang mơ. Bây giờ chúng tôi vui cười, nơi chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan. Chúa ấy đã đối xử đại lượng với chúng tôi nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. Bây giờ dân thiên hạ nói với nhau rằng Chúa ấy đã đối xử với họ cách đại lượng. Chúa ấy đã đối xử đại lượng với chúng tôi nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. Chúa ấy đã đối xử đại lượng với chúng tôi nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. Lạy Chúa, số phận chúng tôi như những dòng suối ở miền Nam, ai sẽ trong lệ sầu sẽ cạn trong hân hoan. Chúa ấy đã đối xử đại lượng với chúng tôi nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóng đi gieo, họ trở về trong hân hoan, vai mang những bó lúa. Chúa ấy đã đối xử đại lượng với chúng tôi nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Bài đọc 2. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, Đức Kitô không sai tôi đi rửa tội, mà là rao giảng tin mừng, không phải bằng lời nói khôn khéo, kẻo thập giá của Đức Kitô ra hư không. Vì chân lời rao giảng về thập giá là sự điên rồ đối với những kẻ hư mất, nhưng đối với những người được cứu độ là chúng ta thì điều đó là sức mạnh của Thiên Chúa. Vì như đã chép rằng, ta sẽ phá hủy sự khôn ngoan của những kẻ khôn ngoan, sẽ chê bỏ sự thông thái của những người thông sáng. Người khôn ngoan ở đâu? Người trí thức ở đâu? Người lý sự đời này ở đâu? Nào Thiên Chúa chẳng làm cho sự khôn ngoan của đời này hóa ra điên rồ đó sao? Vì thế gian tự phụ là khôn, không theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa mà nhận biết Thiên Chúa. thì Thiên Chúa đã muốn dùng sự điên rồ của lời rao giảng để cứu độ những kẻ tin. Vì chưng các người Do Thái đòi hỏi những dấu lạ, những người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, còn chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm cho người Do Thái, một sự điên rồ đối với các người ngoại giáo. Nhưng đối với những người được gọi, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, thì Ngài là Chúa Kitô, quyền năng của Thiên Chúa và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì sự điên dại của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự khôn ngoan của loài người, và sự yếu đuối của Thiên Chúa thì vượt hẳn sức mạnh của loài người. Bài tin mừng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì, vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì. Vì chưng không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con: anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con. Con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét. Nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ.